Chào Ni. Và kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay ngày 25 tháng 4 năm 2018, chúng ta đang ở trong khóa tu cuối tháng 4. Trong cái buổi pháp thoại này, chúng ta sẽ tiếp tục học Thiền sư Trung Hoa, Ngài Hoài Hải, Ngài Hoài Hải, Thiền sư Hoài Hải, tức là Tổ Bách Trượng đó. Tổ Bách Trượng là có cái chủ trương là một ngày không làm, một ngày không ăn đó. Tức là Ngài Hoài Hải đến tham học với Mã Tổ Đạo Nhất lúc thời vẫn còn trẻ, được làm thị giả. Mã Tổ biết Ngài là một cái vị pháp khí, cho nên mỗi ngày đều khai thị. Mỗi ngày Ngài dở cái lòng bàn ra, trong mâm cơm có mấy cái bánh, Ngài cứ hỏi là cái gì. Nhưng mà suốt 3 năm thấy là Ngài rất là kiên trì. Mình ngày nay chỉ là không hiểu thôi. Còn tổ suốt 3 năm đều chỉ vậy. Nên là giống như Ngài Thiên Hoàng Đạo Ngộ đó, Ngài dạy Ngài Sùng Tính cũng vậy. Cứ mỗi lần Ngài Sùng Tính cúng dường bánh thì Ngài cứ cho lại một cái, mà suốt 3 năm vậy. Để khai thị một cái người mà giác ngộ thì các bậc thầy ngày xưa rất là kiên trì, bởi vì biết được cái khả năng của cái người đệ tử, cho nên là các vị cố gắng để mà khai thị suốt 3 năm. Nhưng Ngài Huệ Hải không có hội được, thì một tình cờ đi dạo bên ngoài thì thấy một đàn vịt trời bay qua, thì tổ mới hỏi là cái gì, thì mới thưa là đàn vịt trời. Thì chờ cái đàn vịt trời bay qua, Ngài hỏi nó đâu rồi, thì mới thưa là bay qua rồi. Thì tổ mới nhéo lỗ mũi một cái, đau thất thanh, ổng la lên. Cái tổ mới nói sao không nói qua mất đi. Không nói qua mất đi, tức là cái sẵn mà nó chưa bao giờ mất, nó cũng không bao giờ qua, nhưng mà thường thường mình hay quên là cái sẵn, cho nên mới nói hay là nó bản lai diện mục á, nó là trước mặt của mình. Cái điều này thật ra nó rất là dễ, nhưng mà nó rất là khó, bởi vì là mình nói trước mặt mình. Bây giờ ai nói trước mặt mình cái mình chú tâm nó ở trước mặt mình thì nó lại là sai. Nó lạ như vậy, nó là cái ngày xưa ta nói là cái bản lai diện mục, tức là xưa nay nó là như vậy, đó là xưa cũng vậy mà nay cũng như vậy, nó không có thay đổi gì hết. Nhưng mà bởi vì mình có cái tâm chú ý, mà vừa chú ý thì nó lại mất. Cái lỗi ở chỗ là chúng ta chú ý. Còn nếu mà mình không có chú ý, mà cái khó hơn ở thế gian là thí dụ như mình đi học, thầy giáo dạy đó trên bảng đó, lâu cái gõ cái cây thước lên bảng, chú ý, gõ để cho học sinh đó, nghe để chú ý, tập trung lên bảng. Là mình làm gì cũng phải tập trung. Tại vì nếu mà mình không có tập trung á thì mình bị sao lãng. Đó là cái mà lâu nay chúng ta thường làm như vậy. Cho nên khi mà tu thì chúng ta cũng phải là tập trung, tập trung. Nhưng mà khi mà mình tập trung đó, để mình làm đó, thì nó lại là ở trên cái ý tưởng không. Cho nên vì vậy đó, lại là nó sai khác. Cho nên thí dụ như ngày xưa người ta cũng nói là ở nơi cái nghe cái thấy là Phật tâm của mình, nhưng mà đa phần mình muốn có thể nghe được là chúng ta phải chú ý mình mới nghe được. Mình cứ quen là phải chú ý mình mới nghe, chú ý mình mới thấy, chứ không bao giờ mình để cho nó tự thấy được hết. Nhiều như thấy đàn vịt trời mà bay qua rồi, thì mình cho mình thấy đàn vịt trời bay qua rồi, khi mà nó bay qua rồi là tự nhiên mình không còn biết mình là gì hết. Cũng vậy đó, nếu mình thấy một cái gì mà nó vui vẻ, ham thích, cho nên khi mà cái chuyện đó mà nó qua rồi, cái tự nhiên mình cảm giác nó trống trơn à. Mình thương cái người nào, cái người đó họ chết rồi, mình cảm giác như là mình không còn gì hết. Cho nên là những cái quyển sách mà hay nói về những cái nghệ thuật sống mà hay an ủi tâm lý con người ta đó, nghĩa là khi mà người thân mình mất rồi mang tình thương đến cho người khác thì sẽ vui hơn. Giống như cái bà đó, bà có đứa con trai mất chôn vào trong cái nghĩa trang, rồi mỗi ngày cái bà cứ đi đến để mà bà mang hoa đến để mà cho đứa con trai ở trong đó. Thì những năm sau này cái bà bị mệt, bị bệnh mệt, cho nên là mà bà lúc nào bà cũng vậy hết. Rồi cái bà mới đến mới nhờ cái người mà coi cái phần mộ ở cái khu nghĩa trang đó, bà đưa một số tiền, rồi nó dặn là cứ mỗi ngày phải mua hoa cho con trai bà. Mà thấy bà tiều tụy khổ cực quá, thì cái ông nghĩa trang đó, ông mới nói một câu, ông nói lẽ ra đó là bà tặng hoa cho con trai của bà, sao bà không tặng hoa cho những người mà cô đơn, những người trong trại dưỡng lão, những người mà họ cần những cái niềm vui thật sự, chứ con bà mất thì đã mất rồi. Bà nhìn ổng chân hững thời gian khoảng chừng 5-10 phút, cái tự nhiên cái bà mới quay về. Khi bà quay về rồi từ đó sao bà không đến nghĩa trang nữa, bẵng ra 1-2 năm sau thì bà trở lại với dáng dấp nó khỏe mạnh hơn. Tức là khi mà bà nghĩ đến người khác tự nhiên bà sẽ vui hơn. Đó là những cái nghệ thuật sống mà người ta hay để những câu chuyện để an ủi thế nhân. Nhưng mà trong nhà thiền á thì lại khác hơn là khi mà một người đã mất rồi, khi mà cái sự kiện đó ngoài khỏi cái ánh mắt của mình rồi thì còn rất bao nhiêu nhiều cái sự kiện khác nó vẫn xảy ra trước mắt mình mà mình không để ý. Một lúc nào đó tự nhiên mình vẫn để ý những sự kiện khác ở nơi trước mắt mình, thì tự nhiên á là mình có cái hạnh phúc, hay là mình nhận ra được một ông Phật mà lúc nào nó cũng đối với tất cả mọi hiện tượng mà đều thấy rõ hết. Có điều là chúng ta thường thường mình cứ đặt cái vị trí này, nhân vật này là quan trọng, nhân vật kia là thiết yếu, mà mình không bao giờ biết là tất cả mọi nhân vật đều là quan trọng cả. Cho nên đó là trong cái sự sống của mình, cũng như là trong một cái chiếc xe, quý vị thấy một cái phạt nào cũng là quan trọng cả. Cái máy tuy nó là quan trọng, nhưng mà không có cái bánh xe thì cái máy nó không chạy được. Rồi nói mà cái đèn thôi, mà nếu mà không có, quý vị chạy ban đêm cũng không được. Đèn xi nhan thôi không có cũng không được, cái kiến hậu không có cũng không được, mình dễ bị đụng lắm. Mặc dù là những cái đó nó có thể nó rời ra được, nhưng mà thiếu thì nó lại không có được. Cho nên vì vậy đó là trong cái sự sống của mình đó, mà tất cả mọi hiện tượng xung quanh đều là quan trọng với chúng ta, thiếu là không được. Khi nào quý vị thiếu là tự nhiên nó trong tranh liền à, nó không có bình thường. Bởi vì tất cả mọi cái xung quanh của chúng ta nó là những cái phụ kiện của đời sống của mình, từ những cái vật nhỏ nhất cho đến những cái vật lớn nhất đều là những cái phụ kiện. Cho nên vì vậy đó là không có chê, không lấy, không bỏ gì hết. Cho nên lúc nào mình cũng cái gì cũng quan trọng. Một cái miếng dẻ rách ở dưới đường mình cũng quan trọng. Vì sao? Mình bởi vì mình thấy được cho nên nó trở thành màu nhiệm. Một cái cọng cỏ nó nằm ven đường, nhưng mà nếu mình thấy được nó cũng màu nhiệm, bởi vì cái mà mình thấy được. Thì như vậy cái cọng cỏ, những cái vật dơ bẩn nhất thế gian, khi mình thấy được nó đều là quan trọng. Vì sao? Bởi vì nó đều có ánh sáng Phật Pháp chiếu vào. Mình quan trọng như vậy đó, khi mình quan trọng như vậy thì tự nhiên mình mới biết quý mình. Cho nên thế gian nói mình quý hiện tượng, quý vạn vật thì tự nhiên mình biết quý chính mình. Quý vị quý một cái tờ giấy là quý vị đang quý chính mình. Cho nên ngày xưa mà những cái chuyện mà giống như ngày Trích Thủy đi, ngày Trích Thủy khi mà cầu học thì ngài mang nước cho thầy, mang nước nóng để mà trộn vào trong cái nước lạnh để cho thầy tắm. Thì cái thùng thì có hạn mà nước ổng chế vô nó còn dư, cho nên sẵn ổng mới đổ ra bên ngoài, đổ bỏ. Thì ông thầy ổng mới rầy, ổng nói phàm cái gì cũng là cái rất là quý giá, tại sao mà ông lại phung phí như vậy. Khi mà bị quở một câu, từ đó về sau ngài không có còn phung phí từ những chuyện nhỏ đến chuyện lớn. Thì ở nơi cái ánh mắt của các vị thiền sư, các vị thấy rõ là nếu thực sự mình lãng phí một cái gì đó, tức là mình không có quý trọng dù cho đó chỉ là một giọt nước, thì tâm của mình nó sẽ không có được tròn. Nhiều khi mình đi, mình thấy một cọng tóc nằm ở trên thảm, mình cũng bỏ qua. Cái đó là tâm mình không tròn, tức là mình không biết quý chính mình. Ánh mắt mình bỏ qua cái gì đó là mình không biết quý cái hiện tượng đó, cũng như quý vị đang đánh mất chính mình. Một cái miếng giấy nằm ở trên chánh điện, mình thấy mình cũng bỏ qua, thì như vậy đó là mình cũng đánh mất chính mình. Ăn ở dơ bẩn, nhà vệ sinh dơ bẩn, cái chỗ cái sinh cũng dơ bẩn, rồi khạc nhổ đủ chỗ. Đây đều là nói lên là quý vị đều đánh mất chính mình cả. Cho nên ngày xưa mà những cái câu chuyện thuyền quý vị vẫn thường nghe đó, thiền giả này xin xuống núi, vào chào thầy xin xuống núi, nghĩ là mình tu khá rồi. Vô ông thầy nói ông để chiếc dép bên phải hay là bên trái, ông để chiếc dép bên phải trước hay là bên trái trước để đi vào đây. Những chuyện nhỏ như vậy, nếu tâm mình tròn là tự mình biết rõ. Phải ở lại 3 năm, sau đó là cái dù với dép thôi. Là những chuyện quý vị thấy, ông để cái dù ở bên chân, bên dép bên phải, hay là cái dù ở bên dép bên trái. Những chuyện quý vị thấy đó là nó rất là nhỏ. Lần thứ ba đó đi vô đóng cửa hơi mạnh, ông dùng cái sức nó hơi lố, tức là ông cũng không có biết quý những cái gì mà quý ông phát ra, không quý. Cho nên đó là từ những, cho nên quý vị thấy là trong cái đời sống, những cái oai nghi của mình đó là mình không có tròn, sống mà cứ không có được nhẹ nhàng thanh thản, làm cái gì cũng lố, cái gì nó cũng gấp. Cho nên vì vậy đó là nó đều thể hiện cái đời sống của mình nó không có tròn. Cho nên đó là cái mà mình thấy nó rõ ràng như vậy. Không phải là những cái các vị khó, nhưng mà nhìn vô là tự biết. Nếu mà quý vị mà biết quý từ những cái lớn, những cái nhỏ mà đều biết quý hết, thì như vậy tâm mình lúc nào nó cũng ở đây hết à. Còn thường thường á, mình ở đây mà tâm mình nó đi vòng vòng, cho nên mình không có thấy được những cái mà những mình đang có. Giống như ngài Hoài Hải, đàn chim qua mất rồi là mất luôn à. Mình cứ quý những cái gì mình quan trọng, mà những cái gì mà mình cho là không quan trọng là mình không bao giờ để tâm. Cho nên đó là mình có một cái tâm mà nó lúc nào nó cũng vững vàng đó, thì mất cái này qua rồi, mình lại tiếp kiến bao nhiêu việc chúng ta phải làm. Chuyện này xong rồi, bao nhiêu chuyện khác chúng ta lại tiếp tục chúng ta làm. Người này đi rồi, bao nhiêu người khác chúng ta phải lo. Cho nên mới nói chúng sanh vô biên thệ nguyện độ là vậy đó. Không có một chúng sanh nào lỗi cả. Hết duyên, người này hết duyên đi thì lại độ người khác. Vậy thôi, không vướng bận gì cả. Mình thấy Đạo Phật giống như là họ vô tình. nhưng mà thật ra rất là hữu tình, bởi vì lúc nào cũng thương tưởng và lo cho chúng sanh hết, cứ tùy duyên là hữu duyên à. Cho nên là ai đến cũng được, ai đi cũng được, các ngài tỉnh bơ à. Cho nên mình thấy ngày xưa thời sư ông cũng vậy, sáng lên có nhiều người là muốn đi thì cũng lên tác bạch đi, có nhiều người sợ quá. Họ không phải là họ ưa ngạnh gì đâu mà sợ, sợ bị la trên trốn đi, nhảy rào trốn đi, sáng cuốn đồ trốn đi khỏi thiền viện. Không có phải là vô kính bất lễ gì, nhưng mà sợ quá, sợ quá trốn đi vậy thôi. Nên là nghe nói hòa thượng cười thôi, không đủ duyên thôi, đi. Rồi ngài vẫn tiếp tục ngài độ chúng sanh, người mới tới vẫn tiếp tục. Đúng là người ta nói người tu giống như là ông lái đò vậy đó, đưa khách sang sông. Khách nó lên nó chịu đi ấy, thì đưa qua, nó nhảy xuống đò, nó muốn bơi xuống thì nó tự nó bơi vậy thôi, không ép gì hết. Mà cái vai trò của mình là chỉ là cái người đưa khách sang sông thôi. Khách giàu, khách nghèo, khách sang, khách hàng đều đưa qua sông hết vậy thôi. Còn không muốn thì đi gì đi à, vậy nó khỏe, khỏi lo gì hết. Nên vậy đó, mình phải học theo các hạnh của người xưa, mà không có cần phải lo lắng, không có cần phải ưu tư gì hết. Một người cũng được, hai người cũng được, ba người cũng được, không sao, nó khỏe lắm. Ở đây là Phật tử, có Phật tử cũng được, không có Phật tử cũng được, không ai thì mình tu. Họ đến đây họ tu, chứ không phải là mình phải cầu xin gì họ. Có nhiều người dạy lắm, mở miệng ra nói tôi lên chùa tôi có tiền, mọi người phải quý tôi, tôi cúng dường là ông phải có trách nhiệm nuôi tôi. Có những người rất là dại khờ. Tiền bạc của gì không làm nên được cái gì đâu. Mà giữa có khởi một cái tâm ngã chấp một cái đó, là tự nhiên cái đạo đức cái mình bị tổn phước đủ thứ à. Cúng dường thì cũng cúng dường cho mình, chứ không phải cúng dường cho ông thầy hay cúng dường cho lợi lạc gì Phật tổ cả. Làm cái chuyện đó lợi lạc cho bản thân mình. Bây giờ không cúng dường ở đây thầy cũng nuôi, cúng dường thầy cũng lo. Đừng có chuyện mà lấy ỷ cúng dường là muốn nói gì nói, muốn làm gì làm thì cũng không được. Cái gì tự tạo cái nghiệp cho mình thôi, cái ngã của mình nó càng tăng lên, mọi người coi thường lắm. Nhất là quý vị có cúng dường, quý vị đi khoe, khoe này khoe người kia, cứ ngỡ là mình khoe vậy người ta sẽ biết mình là có công có cán, biết mình là cúng dường, nhưng người ta khinh thường mình lắm. Nhất là cái người xuất gia cúng dường chút mà đi khoe khoang rồi đó, người ta thấy đó là những người rất là thấp. Bởi vì tất cả những sự cúng dường đó là quý vị chỉ tạo cái phước điền, chứ không có lợi lạc cho ai cả. Còn quý vị tu mà vì cái chuyện cúng dường đó mà quý vị hãnh diện, đó là cái mà quý vị đi xuống đường khổ thôi, đọa vào những cảnh giới khổ, khởi tâm ngã mạn đó. Cái gì mà nội mà cái tu của mình á, mà quý vị biết mà chỉ cần mà có khởi tâm chứng đắc chút xíu thôi, đều đọa vào trong cảnh giới khổ rồi. Chưa chứng nói chứng, chưa được nói được, thì nó nguy hiểm như vậy đó. Cái việc cúng dường của chúng ta cũng vậy, khởi cái tâm ngã chấp lên là tội chứ. Nhiều người mà ỷ có công một cái khởi ngã lên thì khinh chê thầy tổ, phỉ báng tăng ni, nói xấu người này nói xấu người kia, thật ra tội kinh khủng dữ lắm. Mình làm không được nhiêu cả, cúng dài 3.000, dài 3 đồng bạc, lo được cái này cho chùa, lo được cái kia cho chùa, mà khởi cái tâm ngã lên là tạo không biết bao nhiêu nghiệp tội mà nói. Cho nên cúng dường để đi đọa vào cảnh giới khổ thì cái điều không nên. Nhiều người rất là dại khờ cái chuyện đó, không hiểu được cái đạo lý. Thử thời không cúng dường thì người ta vẫn sống thôi. Không có, ta nói là có mợ chợ cũng đông, không có mợ thì chợ cũng không có vắng người. Có mình cũng vậy, không có mình cũng vậy à. Mình làm được cái gì đâu. Không có mình người ta vẫn sống, người ta vẫn tu, người ta vẫn lập chùa, người ta vẫn xương minh Phật Pháp được. Nếu mà với cái tâm nó hiền thiện, với cái cõi lòng mà nó an lành, vị Phật Pháp, làm tính cách vô ngã thì phụ được chút đỉnh, thì mình có thêm được chút đỉnh phước thôi, không dính dáng gì công đức trong này hết, không dính dáng được cái sự giác ngộ. Coi chừng tất cả những cái đó là cái chướng đạo. Cho nên quý vị thấy không, tại sao có nhiều người họ lên chùa là họ cúng dường, nhưng mà mặt lúc nào cũng chầm chầm mà không có chút quan hỷ gì cả. Vì sao vậy? Cái ngã. Tôi cúng mà tại sao không thấy ai quý tôi? Ai quý tôi? Phiền não nó càng nhiều hơn cái người bình thường. Cho nên á, vui vẻ mình làm thì làm, không vui vẻ thôi đừng làm. Chứ không thôi là bị cái ngã nó xen vô. Tu mới là cái mà nó quan trọng nhất, sáng tâm mới là cái nó tròn đầy. Cho nên như vậy đó, là quý vị đừng bao giờ bỏ những cái chuyện nhỏ mà đánh mất đi cái lớn là cái tâm của mình. Cho nên chư tổ hay nói là lấy cái cọng cỏ mà biến thành thân vàng trượng sáo. Đó là cái cọng cỏ mà biến thành thân vàng trượng sáo, là trượng sáo là thân vàng của Đức Phật đó. Lấy cọng cỏ mà thành Đức Phật. Cho nên là những cái chuyện nhỏ nhất đều mang cái sự màu nhiệm nhất. Quý vị không có phát huy được những cái tâm mà nó an lành thực sự. Khi tâm an lành thực sự, quý vị thử, quý vị ra ngồi, quý vị nhổ từng cọng cỏ đi. Những cọng cỏ mà nó không đúng vị trí, nó ăn vào hoa quả, rau quả, quý vị làm vườn đó, từng cọng cỏ mà quý vị thấy nó rất là quan trọng, bởi vì mình đang là cái người nhổ nó và mình là người thấy nó. Cái quan trọng là cái tâm của mình chứ không phải là cái chuyện nhỏ đó. Cho những mình làm những cái việc nó thấp nhất nhưng mà cuối cùng lại là cao thượng nhất, là bởi vì mình sống tròn được với những cái hành động, lời nói của mình nó được tròn chứ cái hiện vật, cho nên nó rất là an lành. Cho nên nó là những cái rất là đặc biệt, mà nếu mà chúng ta phát huy được đó, là lúc nào mình cũng được an toàn, không bị nhéo mũi. Nhéo mũi là mình tổ bị nhéo mũi La Thất Thanh bởi vì một cái chuyện là đánh mất đi chính mình. Mình cứ sợ là mình không có đối tượng để thấy mình, nhưng mà thật ra thì đối tượng lúc nào nó cũng có trước mắt mình cả. Con mắt mình lúc nào cũng có cái để mà thấy. Mới nói là phản quang tự kỷ, tức là nương nơi cái hiện tượng mà thấy cái tánh thấy của mình. Lúc nào mà chẳng có âm thanh, quý vị mở mắt ra quý vị cũng thấy, mà quý vị nhắm mắt lại quý vị cũng thấy nữa. Nhắm mắt lại thấy không ạ? Vẫn thấy như thường. Mở mắt ra là cũng thấy, nhắm mắt cũng thấy. Mình ngủ mình cũng nghe. Có chuyện gì mà họ la lớn thì mình giật mình dậy. Tức là không có cái lỗ tai thì sao mà mình giật mình dậy được. Mình đang ngủ có ai la một cái tự mình giật mình dậy à? Nếu mà mình có chú tâm mình mới nghe thì lúc mình ngủ mình đâu có chú tâm, mà ai la rồi cái tự nhiên mình giật mình dậy à? Cũng nghe à? Người xưa hay nói là khi mình ngủ cái gối nó rớt xuống mà mình không có mở mắt, mà tự thò tay xuống mà mình cũng lụm cái gối lên cái nằm ngủ tiếp à. Cái mình đang mình ngủ á, có nhiều khi mà cái khí hậu mà nó trở trời đó, ban đêm á thì nó nóng, cái gần sáng cái nó lạnh, nó nóng mình đâu có đắp mền đâu, gần sáng nó lạnh tự mình kiếm mền đắp vô không cần mở mắt gì hết trơn á. Tức là nó phải có cái sẵn rồi quý vị mới làm được như vậy chứ. Đang vậy đó, mình đang lạnh lạnh cái là tự nhiên nó tự động mà. Người ta nói đó là thuộc về cái bản năng, nhưng mà nó thuộc về cái tánh sáng. Cái tánh sáng của mình nó có cái tánh sáng sẵn có, nên là tự mình phát huy được những cái năng lực đó. Hôm sau Mã Tổ vừa lên tòa, chúng nhóm họp xong, sư bước ra cuốn chiếu, Mã Tổ xuống tòa, sư theo sau đến phương trượng. Thì ngày hôm sau thì Mã Tổ vừa lên tòa, thì chúng nhóm họp xong, thì sư bước ra cuốn chiếu. Đó là khi mà ngày xưa thì lên tòa thì có phần mà trải chiếu rồi vậy đó. Rồi ngài mới thỉnh ngài lên tòa. Nhưng ngài vừa lên tòa ngài cuốn chiếu, giống như là đuổi Mã Tổ xuống vậy đó. mà tổ thấy vậy thôi mà tổ xuống luôn. Người xưa họ khỏe như vậy. Vì sao mà Mã Tổ vừa lên tòa mà để giảng pháp, ông bước ra ông cuốn chiếu giống như biểu Mã Tổ xuống đi, cái Mã Tổ xuống theo luôn, thì sư mới đi theo về phía phương trượng. Bởi vì tất cả những cái ngôn ngữ mà các vị tổ nói ra cũng chỉ là cái giả thôi, nó dễ thêm cột trói chúng ta. Cho nên nếu mà quý vị học thiền học đạo mà bị kẹt ở trên cái ngôn ngữ là mình không bao giờ mà mình thấy đạo được. Các những cái cơ phong của các vị đó cũng không phải là cái chỗ chí đạo, mà cái chỗ chí đạo là chúng ta phải tự sáng tâm mình. Cho nên vì vậy đó là ngôn ngữ chỉ là cái cột trói thôi. Mã Tổ mới hỏi: ta chưa nói câu nào, tại sao ngươi cuốn chiếu? Đó là khi mà lên đó, vừa ngài vừa lên thuyết pháp, chưa thuyết pháp gì hết, thì đệ tử Hoài Hải cuốn chiếu, cái ngài về phương trượng, cái sư mới đi theo, đệ tổ mới hỏi: ta chưa nói câu nào, tại sao ngươi cuốn chiếu? Đó là ta chưa nói câu nào, tại sao ngươi cuốn chiếu? Sư mới thưa: hôm qua bị hòa thượng kéo chót mũi, hôm nay nó còn đau. Tức là ý nói là cái đạo là hôm qua ngài đã dạy cho con đã lãnh hội được, mà cái lãnh hội đó nó không qua cái ngôn ngữ, thì hôm nay tại sao thầy lại lấy ngôn ngữ để mà dạy người khác? Đó là cái ý thâm sâu như vậy đó. Cho nên hôm qua bị hòa thượng kéo chót mũi mà hôm nay còn đau. Lắc léo. Thì ngài mới nói là hôm qua ngươi để tâm chỗ nào? Thì sư mới thưa: chót mũi ngày nay lại chẳng đau. Đó là hôm qua để tâm chỗ nào. Thì nếu mà mình theo cái câu hỏi nó, dạ hôm qua con lơ đễnh theo đàn dịch trời, là nó sai. Bởi vì đó là cái chuyện đó, là cái chuyện đã, là ngày hôm qua. Mà hôm qua mà còn nói theo cái đàn dịch trời hay không theo đàn dịch trời thì nó cũng sai. Cho nên ngài chỉ nói chuyện hôm nay thôi. Tức là thường thường mà hỏi cái chuyện mà quá khứ tương lai, các vị thường trả lời là ngày hôm nay thôi. Cho nên có vị mà hỏi thiền lão: ngài ở đây, ngài bao nhiêu tuổi, sống đây bao nhiêu năm đó? Ngài nói là chẳng biết, chỉ biết xuân thu này, ai rành xuân thu trước. Tức là chỉ biết ngày tháng này thôi, không rành những cái tháng trước. Tức là chỉ biết trong cái khoảng đây là cái mà quan trọng nhất. Đó là cái cách mà các vị muốn khai thị đó. Chứ còn nếu mà mình mang cái lời khai thị này mà mình vào trong cái đời sống của mình nói chuyện với nhau đó, thì nghe nó mắc cười lắm. Mắc cười là vậy nè. Ví dụ như chị Linh Bảo Trơn bao lâu rồi, nói tôi chỉ biết ngày này à, không biết ngày trước, người ta chửi mình liền. Nó là cái mà, bởi vì mình không thể nào mình đưa vào cái ngôn ngữ bình thường được. Cái ngôn ngữ thiền, tức là khi mà hỏi các vị thiền sư, các vị nói vậy để khai thị cho cái người kia, là chỉ cái khoảng thời gian này là quan trọng nhất của một đời sống mình, của con người mình. Đó là cái sự khai thị mà không thể nào mang vào cái đời sống thường nhật của chúng ta được. Mở miệng ra mình cứ nói như vậy thì người ta nói mình khùng. Bởi vì mình không có tính chất của mình là không có khai thị cho ai cả, mà chỉ là những cái lời nói, theo cái lời nói mà thiền ngữ, thì như vậy gọi là bắn bổng. Thì ngài mới nói là chót mũi ngày nay lại chẳng đau, tức là hôm nay con đã sống bình thường được, không còn một cái dấu vết như ngày hôm qua. Cái ngộ ngày hôm qua hôm nay cũng không còn. Ở vì cái ngày hôm nay là một cái rất là mới mẻ. Bởi vì cái ngộ để cho nhận ra được cái ngày hôm nay, cho nên ngày hôm nay nó không dính líu về ngày hôm qua, nó khác như vậy đó. Thì mới nói ngươi hiểu sâu việc hôm qua như thế đó, thì ngươi thực sự là ngươi cái ngộ ngày hôm qua thực sự là rất là sâu. Sư mới làm lễ lui ra. Đứng hầu Mã Tổ, sư thấy Phất Tử, Phất Tử tức là cái đồ quét bụi thôi, ở góc giường. Bèn hỏi: tức đây dùng, lìa đây dùng? Đó là ngài đứng hầu Mã Tổ thấy cái cây Phất Tử, Nè, phất tự tức là cái đồ quét bụi đó. Bây giờ người ta bán mấy cái cây mà giống như cái lông gà nó. Ngày xưa dùng chổi lông gà, bây giờ những cái cây mà quý vị thấy nó hồng hồng đỏ đỏ vậy đó, để người ta nó có cái cây dài ta quét bụi. Thì ngày xưa thì các vị là hay là dùng cái đó để mà quét bụi, cho nên thấy nằm trong góc nhà đó. Ngài nói tức đây dùng hay lìa ở đây dùng. Thì Mã Tổ mới bảo, về sau mở miệng sẽ lấy cái gì mà vì người, tức là tức đây dùng lìa đây dùng, nếu mà lấy cái này á để mà khai thị, hay là không lấy cái cây này để mà khai thị. Bởi vì ngày xưa là các thiền giả có ai lên đến hỏi đều đưa cây phất tử lên á, là để hay trả lời, hay gọi dựng phất tử. Hỏi thế nào là Phật cũng dựng phất tử, thế nào là đạo cũng dựng phất tử. Thì như vậy đó là cái ngôn ngữ thiền thì rất là khiêm tốn về cái ngôn ngữ. Các ngài thường là các ngài dùng những cái hành động để mà khai thị thôi. Bởi vì người hỏi họ đã dùng ngôn ngữ rồi, mà nếu mà lấy ngôn ngữ để mà trả lời thì như vậy đó lại là sai cái ý đạo. Bởi vì nếu người hỏi mà không dùng ngôn ngữ thì cái người trả lời dùng ngôn ngữ thì lại là nó hợp lý hơn. Bởi vì đó người ta sẽ không dính mắc ở cái từ ngữ. Còn người đã hỏi về ngôn ngữ tức là họ muốn tìm hiểu. Thí dụ như bây giờ là quý vị muốn thế nào là đạo, tức là quý vị đang muốn hiểu đạo là cái gì. Thế nào là Phật thì quý vị đang muốn hiểu Phật là cái gì, đúng không ạ? Thì cho nên vì vậy đó là quý vị khi mà mình muốn hiểu thì lại là không thể nào dùng cái ngôn ngữ để mình thêm cái thỏa mãn cái ý thức của mình. Cho nên khi mà mình muốn hiểu thì các vị chỉ dựng cây phất tử mà thôi. Tức là dựng cây phất tử lên để nói đạo là nó trước mắt, không cần phải hiểu. Phật cũng trước mắt, không cần phải suy luận. Mình càng suy luận thì lại không có Phật, mình càng tìm đạo thì lại là mất đạo. Cho nên đạo là không tìm, Phật cũng chẳng kiếm. Thì như vậy đó là đạo và Phật tức khắc nó lại đến trước mặt mình. Cho nhiều khi quý vị đang làm việc á, tự nhiên mình quên tu, tâm mình tự nhiên nó an lành, nó trong sáng. Còn khi mà quý vị vô ngồi thiền tụng kinh, quý vị phải nhiếp tâm quý vị tu thì tâm mình nó lại rối bời. Lạ ở chỗ là như vậy. Tại sao mình tu thì lại tâm mình nó càng xa, mình tu là sao tâm mình nó càng loạn? Cho nên có nhiều người á, họ nói á, khi mà họ đi chơi thì họ không thấy tâm nó loạn, mà khi ngồi thiền tại sao tâm nó loạn quá. Thì ngày xưa thì mình cái kiểu mà ngày xưa mình giải thích theo cái kiểu mà nó chữ nghĩa. Bởi vì khi mà quý vị ngồi, quý vị mới nhìn thấy tâm, còn quý vị đi thì quý vị lại là theo duyên bên ngoài. Giống như cái nguồn nước mà khi mình chặn lại mình mới thấy bụi, mình mới thấy là nó bùng dơ, nó cuồn cuộn lên. Còn mà khi mà quý vị mà cứ tự nhiên theo dòng nước thì thấy nước chảy mà lại không thấy bùng đục ở trong đó. Tức là giải thích thì quý vị nghe rất là hợp lý, nhưng mà đứng về tâm thiền mà nói thì lại không hợp lý chỗ nào. Bởi vì đó là tâm mình nó không phải là một cái vật thể, mà nó không phải là một cái hiện tượng. Mà nếu mà giải thích như vậy đó thì vô tình cho tâm mình là một cái gì đó sàng lọc, cho nên nó trở thành nó sai. Cho nên chính vì vậy đó, nếu mình giải thích theo chữ nghĩa là hoàn toàn là không có một chút đạo lý nào ở trong đó. Mà ngày xưa thì mình cứ ngỡ là ô vậy là quá thông minh nè, mình giải thích như vậy là quá siêu rồi. Nhưng mà thật ra là không có chính xác gì hết. Nên sau này thì mình mới thấy rõ là bởi vì khi mà chúng ta ngồi thiền là chúng ta còn có cái tâm thiền, ngồi cho tâm mình nó yên đó. Rồi khi mà mình đi tự nhiên mình quên tâm, mình không còn có tâm tìm kiếm, mình cứ làm việc, cho nên lúc đó tâm mình nó tự an. Nhưng mà cái dở của mình là lúc nó an đó, mình không bao giờ mình biết mình an. Không bao giờ mình dám nhận cái bình thường là lúc mình đang làm, đưa tay ra mình cuốc một miếng đất, cuốc một cái cọng cỏ, trồng một cái cây rau, nó đều là tướng Phật, tướng Pháp hết. Từ lúc đó quý vị không có tu mà chỉ còn có quý vị và những cái cây rau, cây cỏ mà thôi. Thì như vậy trong cái phạm vi đó đó, là nó không có một cái tâm nó tìm kiếm, thì tâm của mình tự nó trùm khắp. Nhưng mà có cái dở của chúng ta đó, là khi mà cuốc cái cọng cỏ, cuốc cọng rau, thì mình lại là muốn làm cho nó mau, làm cho nó nhanh, làm phải được có cái kết quả. Thì lại là lẽ ra trong phạm vi đó thì chúng ta lại bước sang một cái thế giới khác của cuồng loạn, là của sự mong đợi và sự ham muốn và những cái sự mệt mỏi và những cái sự so sánh những cái công việc này công việc kia, mà mình không bao giờ biết an trú vào trong những cái khoảnh khắc mà rất là màu nhiệm và thiêng liêng của cái đời sống thực tại của mình. Cho nên là cái đời sống an lành của chúng ta, nó không phải là ngồi pháp tòa, hay là nó không phải là được đi du lịch chỗ này chỗ kia, mà đời sống an lành của mình là từng khoảnh khắc, từng công việc khi đối tướng đều là Phật Pháp cả. Thì tự nhiên là lúc mình làm việc là mình rất là khỏe, mà khi mà quý vị tọa thiền tụng kinh là quý vị lại đem tâm để mà tìm kiếm. Ngồi phải là nhiếp tâm, ngồi phải cho nó an, phải chú tâm vào những cái câu kinh, câu kệ để giữ mình, không nên nở để mất mình. Thì khi mà quý vị càng có cái tâm đó thì lại càng xa đạo, không có thể nào mà sống tròn được với cái tâm sẵn có an lành thanh tịnh của mình. Nó càng xa, đó là cái chỗ mà nó rất là thiết yếu mà cũng là rất là quan trọng. Cho nên đó là họ nói là ngài ở dùng cái này hay là không nên dùng cái này, thì tổ mới hỏi ngày sau, ngày sau ngươi mở miệng sẽ lấy cái gì để vì người, thì sư mới cầm Phất tử dựng đứng. Tức là hỏi lý lắc lắm, về nếu mà dùng cái này hay là không dùng cái này. Tổ không trả lời là dùng hay không nên dùng. Tổ nói thế mà ngày sau á, là ông á, là vì người thì ông phải làm sao để mà thuyết pháp. Vậy mà ngài lấy Phất tử ngài dựng đứng, tức là đã dùng rồi. Đã dùng thì không chịu dùng đi, mà hỏi là nên hay là không nên. Thì tổ hay lắm, tổ nói để ông tự làm tự xử đi, tự hỏi tự trả lời. Sư mới cầm Phất tử dựng đứng, tổ mới hỏi tức đây dùng hay lìa đây dùng. Ông cầm Phất tử ông dựng đứng như vậy đó, là ở đây ông dùng cái này hay là không dùng cái này. Sư mới để Phất tử lại chỗ cũ, đính thinh để chỗ cũ. Thì Mã Tổ nghiêm chỉnh nạt một tiếng, đến ba ngày sư còn điếc tai, lý lắc lanh chanh, nạt cho một tiếng đó, ba ngày còn điếc tai, tức là ngay đó không dùng đi, bị đặt hỏi nữa, nó bị la là phải. Sau sư về núi Đại Hùng tại Hồng Châu, ngọn núi này cao vót đến trăm trượng, nên thời nhân gọi sư là Bá Trượng. Bá hay là Bách đó, chỗ nó là Bách hay là Bá, Bách Bá giống nhau. Là Bách là trăm đó, tức là trăm trượng. Đó là sau ngài mới về cái núi Đại Hùng ở nơi Hồng Châu. Ngọn núi này cao chót vót đến trăm trượng, nên thời nhân gọi là Bách Trượng, tức là sư lên trên cái ngọn núi này mà cất am ở trên đó. Ngọn núi này cao trăm trượng, cái người thời nhân gọi ngài là Bách Trượng. Núi mình không biết bao nhiêu trượng ha. Bốn phương học giả đua nhau đến tham học rất đông, trong số học chúng có thiền sư Hy Vận và Linh Hữu. là hàng đầu. Linh Hữu là quý vị biết là ngài Quý Sơn, còn ngài Hy Vận là ngài Hoàng Bá, tức là hai tông sư dưới thời của ngài Tổ Bách Trượng. Đó là hai vị tông sư này là cũng là nổi tiếng á, nổi tiếng kinh khủng. Nhưng mà ở trên núi thôi mà bốn phương học giả đua nhau đến tham học rất đông. Hai vị rất là hàng đầu, đó là ngài Hy Vận và ngài Linh Hữu, là đều đứng đầu. Một hôm sư bảo chúng: Phật pháp không phải việc nhỏ, lão tăng xưa bị Mã Tổ nạt một cái đến ba ngày lỗ tai còn điếc. Tức là ngài bởi vì còn một chút ý niệm là dùng hay là không dùng, thì cái đó nó vẫn là sai, cho nên nạt một cái là ngài sạch hết, không còn một cái ý niệm gì hết. Làm tự làm, không làm tự chẳng làm, không nói phải hay là không phải, dùng hay là không dùng. Phật pháp không phải là cái việc nhỏ, tức là không phải cái chuyện mà mình xem thường được. Lão tăng xưa bị Mã Tổ nạt một cái, đến nay ta còn điếc. Ngài dùng lão tăng tác khúc tới ngày già rồi đó. Ở trên núi lúc ngày già rồi, ngài mới xưng là lão tăng. Huy Vận nghe nói bức giác le lưỡi, tức là ngài Hoàng Bá nghe vậy đó, le lưỡi luôn, mới giật mình. Sư mới bảo: Con về sau kế thừa Mã Tổ chăng? Tức là nói như vậy đó. Thì ông đệ tử ông mới le lưỡi. Thì sư mới bảo: Vậy là con về sau ông con có kế thừa Mã Tổ chăng? Ngài Huy Vận mới thưa: Dạ không. Bởi vậy ngài trả lời rất là thông minh, nói dạ không. Nay Nhân Hòa Thượng nhắc lại, con được thấy Mã Tổ đại cơ đại dụng, nhưng vẫn không biết Mã Tổ. Nếu con thừa kế Mã Tổ, về sau mất hết con cháu của con. Ngài trả lời rất là thông minh. Ngài nói Nhân Hòa Thượng nhắc lại thì con thấy ngài Mã Tổ rất là đại cơ đại dụng thôi, nhưng mà con vẫn không biết Mã Tổ, con chỉ biết thầy thôi. Vì sao? Bởi vì chỉ là cái người nhắc lại cái bậc cổ nhân, tức là nói Mã Tổ, mà bản thân ngài cũng chưa biết Mã Tổ là ai. Mà cái người truyền tâm ấn cho ngài, tức là ngài Bách Trượng, chứ không phải là Mã Tổ. Đặc biệt là như vậy. Còn mình ngày nay đó là cứ đệ tử mà cứ muốn ngang thầy với hơn thầy không cứ tưởng vậy mà hay, nhưng bởi vì đó là cái tâm ngã mạn, không hay gì hết. Nói trên đầu trên cổ, đó là cái những cái chỗ mà mình thấy là nó thất bại của chúng ta. Ở mình không biết Mã Tổ là ai cả, mà cái người truyền dạy là chỉ là ngài Bách Trượng Hoài Hải, ngài chỉ dạy những cái cơ phong của thầy chỉ dạy. Nhưng mà ngài nói rõ lắm, nếu mà ngài kế thừa Mã Tổ, về sau mất hết con cháu là tổn phước. Chúng nhóm nhau bàn tán, như mình đã qua một trang. Sư mới bảo: Đúng thế, đúng thế. Thấy bằng với thầy là kém thầy nửa đức, thấy vượt hơn thầy mới kham truyền trao. Con hẳn có cái thấy vượt hơn thầy. Ngài Bách Trượng ngài khen, ngài nói đúng vậy, đúng vậy đó. Cái thấy mà bằng với thầy thì là kém thầy nửa đức rồi. Còn cái thấy mà nó vượt hơn thầy mới kham truyền trao, thì chỗ này thầy Thông Phương á, thầy dạy như vậy nè. Thầy nói cái thấy vượt hơn thầy, tức là ngay lời nói của thầy mà tự giác ngộ nơi tâm của mình. Bởi vì nếu mà mình chỉ thấy mà thầy thấy làm sao mình thấy như vậy đó, mà ông thầy ổng nghe nơi lời Mã Tổ mà ổng giác ngộ, còn mình cũng nghe lời của Mã Tổ là cũng thấy như vậy thôi mà chưa giác ngộ, thì như vậy làm sao mà bằng thầy được, đúng không? Cho nên kém thầy nửa đức là đúng rồi. Còn mà cái thấy vượt hơn thầy, tức là nghe lời của ông thầy nói mà tự sáng tâm nơi mình, thì cái này là mới vượt hơn. À, tại ông Phương ông nói là tự sáng tâm nơi mình, thì như vậy đó là mới là cái người mà đúng là cái truyền trao. Truyền trao là không phải là truyền ở trên cái ngôn ngữ, truyền ở trên cái lời thoại, những cái lời của chư tổ, mà truyền ở cái chỗ là tự mình sáng tâm. Thì tự mình sáng tâm tức là cái người đó là đáng được truyền trao. Con hẳn có cái thấy vượt hơn thầy, tức là con vượt hơn cái lời nói, con có thể là sáng được cái tâm của mình, thì như vậy là mới là cái truyền trao được. Cho nên là mình tu hành là quý vị làm sao chúng ta phải tự sáng tâm. Khi sáng tâm mình thì mới là cái người mà truyền trao, thì thầy mới yên tâm được. Bởi vì mình chưa sáng tâm mà ra làm Phật sự là quý vị khổ lắm. Quý vị đừng có tưởng là thấy người ta ra làm dựng chùa, làm trụ trì, rồi làm Phật sự này Phật sự kia quý vị ham, quý thử mà ra gánh đi là phiền não biết bao nhiêu chuyện mà nói, chịu không có nổi đâu. Cái sức mình không có nổi mà ra làm là cuối cùng thành ma sự hết, làm trong cái điên loạn. Có người thì ra đánh mất đi cái đường tu của mình, chỉ còn nghĩ đến tiền bạc danh vọng không, đồng thời cũng ra dựng chùa, mà có chùa dựng ra để tu, có chùa dựng ra để mà kinh doanh làm ăn, rồi danh lợi sân si phiền não đau khổ. Thì như vậy mới thấy là làm như vậy nó lỗ dữ lắm. Cái gì ra làm Phật sự tưởng là mình có chút đỉnh lời, nhưng mà lỗ, ra làm rồi phiền não đau khổ, rồi chuốc danh chuốc vọng, rồi tổn phước tổn đức đủ thứ hết, đọa vào trong cảnh giới khổ. Làm vậy làm chi, thà buông hết mình lo tu để giác ngộ giải thoát. Khi giác ngộ giải thoát rồi, quý vị làm cái gì nó cũng là thù thắng hết, làm cái gì cũng được hết. Cái đó mới là cái mà nó quan trọng. Còn mà những cái kia thấy không có quan trọng gì cả, làm cũng được không làm cũng được. Giác ngộ nơi mình mới là cái chính yếu. Bởi vì chư tổ hay nói là mình luôn luôn là không được quên cái tâm ban đầu đó. Tâm ban đầu là mình cầu cái sự giác ngộ giải thoát, tu một thời gian rồi cái tâm mà cầu giác ngộ nó không có. Còn những chuyện mà tranh giành với nhau, hơn thua với nhau không à. Còn nếu mà quý vị mà cứ lúc nào cũng nghĩ đến cái tâm nó ban đầu là cái tâm cầu giác ngộ giải thoát rồi thì nó khỏe lắm, ở đâu cũng được hết á. Ngủ làm sao ngủ cũng được, làm gì cũng được. Ngày ba bữa cơm, ngày cuốc đất trồng rau, đêm tụng kinh tọa thiền, không vô tư vô lự, không nghĩ không ngợi gì hết, tâm nó tự nó trong sáng. Lúc nào cũng ráng hoàn thiện được cái đạo nghiệp của mình, hoàn thiện cái chí nguyện của mình. Đây là Phật tổ khen ngợi, tứ chúng họ nể phục, quỷ thần kinh sợ. Đó là cái người mà có chí đạo, tâm nó lớn là như vậy đó. Còn mà mình ham này ham kia cũng là tâm lớn, mà cái tâm đó là cái tâm tham vọng, lớn về tham vọng tạo nghiệp. Còn cái tâm tu hành mới là cái mà nó siêu. Không thôi mình cứ phiền não suốt ngày thôi, bị những cái chuyện đó bên ngoài. Ở ngoài cái cũng có chuyện phiền não, vô chùa cái cũng có những chuyện phiền não, hơn câu thua câu, nhăn nhăn nhó nhó, đau đớn khổ cực, phiền não đầy ắp. Như vậy đó thì cũng chẳng đi về đâu cả. Thà là ở ngoài đời, thà làm cư sĩ còn có cái lợi lạc hơn. Cho nên đó là những cái mà mình đánh mất đi cái bản thân của mình, đánh mất đi cái tâm nguyện của mình, đánh mất đi cái con đường bản hoài của Phật tổ. Mình không phải là đệ tử, không có xứng đáng gì cả. Cho nên đó là những cái chỗ mà khi mà quý vị xác định đúng cái con đường của mình rồi thì tự nhiên là không có cái gì mà nó quan trọng trong cái cuộc đời này cả. Chỉ tu hành một lòng, giác ngộ giải thoát, cái đó mới là cái thù thắng. Ai làm được cái gì mình mừng, không còn ganh nữa. Tự vì mình nghĩ là họ làm được, khi mà họ làm được thì mình khỏi làm thôi. Cho nên đó là lúc trước thầy đi giảng, thầy cũng đi giảng là có mấy chỗ họ cũng mời hết nhiều giảng sư, có nhiều người đến đó giảng, cái thầy bỏ thầy không giảng nữa. Không phải là mình tự ái gì, nhưng mà mình mừng có người giảng rồi, thôi mình nghỉ giảng mình tu, nó khỏe như vậy đó. Chỗ nào mà thế mà có đầy đủ, có giảng sư, có Phật pháp nó đủ rồi thì thôi không cần nữa, mình tu thôi. Nên mình cũng không thấy gì bực bội khó chịu, tại sao mình đến nó giảng lại có người họ cũng đến giảng. Thật ra mình thấy làm việc nó mệt chứ không có vui gì cả, chỉ tu là cái vui nhất, tâm mình nó an là cái hạnh phúc nhất thôi. Chứ bây giờ người ta khen một chút mà mình phải trả giá cái sự khen ngợi đó, kinh khủng lắm. Trả giá như thế này nè, quý vị mà khi mà quý vị làm cái gì được người ta khen là quý vị tự lòng của mình, quý vị phải muốn cho nó phải hay hơn, không thể nào thua. Tự vì khi mà quý vị được khen là quý vị sợ chê lắm, cái tâm lý nó vậy. Giảng mà người ta khen là bữa sau quý vị giảng quý vị phải khổ tâm lắm, trước khi giảng là quý vị phải chuẩn bị kỹ lưỡng, lo lắng đủ kiểu hết, cứ sợ mình giảng người ta sẽ chê, rất sợ tiếng chê. Cái người mà đã được khen là họ sợ tiếng chê kinh khủng lắm. Chính vì sự cái họ sợ cái tiếng chê đó cho nên họ phải khổ tâm khổ tứ. Mình làm cái gì mà đã đẹp rồi đó, cái người ta khen á, mình phải muốn làm cho nó đẹp hơn, khổ tâm vô cùng, nó không còn được cái tánh tự nhiên nữa. Cho nên mới nói là tưởng là những cái hương vị khen ngợi, mình tưởng là nó ngọt ngào lắm, nó làm cho mình bay bổng lắm, nhưng mà nó đánh đổi cho mình những cái đau khổ vô cùng bên trong mà không ai biết được đâu. Cho nên khổ tâm nhất là những người giảng sư được khen, chê cũng khổ nữa. Chê cái bắt đầu nó tự ti mặc cảm đủ thứ nó phát khởi lên. Cho nên quý vị thấy là không có sáng tâm là nó khổ dữ lắm. Mình là đường đạo của mình mà không có tỏ thì làm cái gì cũng là cái khổ đau thôi. Cho nên mới nói là cái mục đích của cái người tu là phải giác ngộ, sáng tâm, giác ngộ, giải thoát, đó mới là cái vấn đề quan trọng. Còn mấy cái kia nó không có quan trọng gì đâu. Lại một hôm, có vị tăng vừa đi vừa khóc, đi thẳng vào pháp đường. Sư hỏi làm gì? Tăng thưa cha mẹ đồng thời chết, thỉnh thầy chọn ngày. Sư mới bảo ngày mai đồng thời chôn. Có ông tăng cái tự nhiên đi vào pháp đường mà vừa đi vừa khóc. Sư mới hỏi là làm gì? Vị tăng mới thưa là cha mẹ đồng thời chết rồi, thỉnh thầy chọn ngày. Sư mới bảo ngày mai đồng thời chôn. Thì không biết cái chuyện này là hư thực như thế nào, không biết là vị tăng này có phải là cha mẹ là nghe cái tin đang tu, đang tu rồi nghe cái tin là cha mẹ ở quê nhà chết rồi mới khóc lóc. Cái vô cái sư mới hỏi làm gì, sao mà tự nhiên khóc vậy? Thì vị tăng này mới thưa mẹ con đồng thời chết rồi, thỉnh thầy chọn ngày để mà mai táng. Sư nói ngày mai đồng thời chôn, tức ngày mai chôn lượt đi. Thì cái này là có thể là ông tăng nói thì nói chuyện thiệt, nhưng mà ngài đó thì ngài để khai thị cho vị tăng này, ngài nói là không có ngày tốt ngày xấu gì, ngày mai là chôn một lượt luôn đi, khỏi lo gì hết. Sư mỗi khi thượng đường dạy chúng, có một ông già theo chúng nghe pháp. Hôm nọ chúng ra hết, chỉ còn ông già không chịu đi. Sư mới hỏi: ông là người gì? Ông già mới thưa: tức là mọi người ra hết rồi, cái kia có ông già vẫn ngồi đó mà không có chịu đi. Ngài nhìn là ngài biết rồi, bởi vì ngài Bách Trượng Hòa Hải đạt đạo mà, nhìn là biết ông là người gì liền, không biết phải cái người bình thường, dòm là biết. Ông già mới thưa: con chẳng phải người, thở quá khứ, thở Đức Phật Ca Diếp, con làm tăng ở núi này. Kinh khủng thiệt chứ, thời bảy vị Phật là Phật Ca Diếp, là Phật Ca Diếp là cách Đức Phật mình là tới Phật Thích Ca. Phật Ca Diếp là thời Phật Ca Diếp là trước Phật Thích Ca một đời. Con làm tăng ở núi này, nhân học trò hỏi: người đại tu hành lại rơi vào nhân quả chăng? Con đáp: không rơi vào nhân quả. Do đó đến 500 đời đọa làm thân chồn, nay thỉnh hòa thượng chuyển một câu nói để con thoát khỏi thân chồn. Tức là cái ông tăng này đó là thời Phật Ca Diếp là làm tăng, thì cũng có ở nơi cái núi này, nơi núi Bách Trượng đó, nơi cái núi này. Thì đệ tử mới hỏi, đệ tử thì không biết là người xuất gia hay là cái người cư sĩ, hỏi là cái người đại tu hành có rơi vào nhân quả không? Thì lúc đó ngài đáp là không rơi vào nhân quả, do cái câu nói này mà đọa vào thân chồn tới 500 đời, nay thỉnh hòa thượng chuyển một câu nói để thoát khỏi thân chồn. Thì sao nói người đại tu hành có rơi vào nhân quả không? Thì như vậy đó, thì ngài nói là người đại tu hành thì không rơi vào nhân quả, thì cái câu nói này đó là phản bác là nhân quả, cho nên mới đọa làm thân chồn. Thì như vậy đó, nói như vậy thì mình nói theo cái chữ nghĩa thôi, nhưng mà mình nói theo cái đúng mà của một cái người mà thật sự là sáng suốt. Bởi vì đó, sở dĩ mà cái ông tăng này đọa làm thân chồn đó, bởi vì thật sự ổng chưa có sáng tâm, chưa có sáng tâm mà lại trả lời một cái câu nói nó ngông cuồng như vậy, cho nên á là cuối cùng đó là lòng của ổng là bị kình phiêu. Mình đứng về cái khoa học chứ mình không có nói theo cái kiểu mà mê tín nữa. Là ổng chưa có sáng tâm, thì khi người ta hỏi thì ổng nói là không rơi vào nhân quả, mà lúc bây giờ ổng bị cái tâm của ổng là bị kình phiêu và lo lắng, tức là không biết như vậy là đúng hay là không đúng. Rồi cái người này đó là quá tin thầy đi, cho nên vì vậy đó họ lại tạo thêm những cái nghiệp của họ nữa. Cho nên vì vậy đó là từ cái nghiệp đó của cái người kia là nhân nơi ổng, mà những người kia lại là đọa đi xuống nữa. Cho nên vì vậy đó mà cái nghiệp tội của ổng lại nó bị tăng lên nữa. Rồi với cái lòng mà không biết đúng hay không đúng đó, và với cái nghiệp lại tác tạo nữa, rồi lại phỉ báng cái nhân quả nữa. Bởi vì nếu mà cái người mà chưa sáng tâm đó thì vẫn còn bị cái nhân quả nó chi phối. Cho nên vì vậy mà thí dụ như bây giờ quý vị mà hướng dẫn con cái mình đi vào một cái con đường mà nó sai lạc, nó đau khổ, nó tạo nghiệp, thì như vậy đó là lòng mình cảm giác đau khổ, đúng không ạ? Mà chính cái đau khổ của mình đó là nó kết thành những cái quả báo. Cho nên vì vậy đó là ổng phải đọa thành một cái thân chồn, đọa vào súc sanh, đọa vào cái thân chồn. Bởi vì là bản thân ổng chưa giác ngộ, lòng của ổng bây giờ lại không biết là đúng hay là không đúng, cho nên là nó kinh khủng như vậy đó. Cho nên mình chỉ ai, mình chỉ đường người ta mà người ta đi lạc. Ví dụ như mình chỉ người ta đi về Boston mà không biết làm sao người ta đi, làm sao ta lọt vào New York. Họ thù hận, họ đau khổ. Thì như vậy đó, mà bản thân mà của ông thầy là mình biết mình sai mà mình còn chỉ, là cái lỗi ở cái chỗ đó. Nếu mà thật sự một cái tâm vô tư vô lự mà chỉ thì tội nó không có cái chỗ mà nương. Bởi vì ổng bị, ổng không biết là đúng hay là sai, mà khi mà ổng chỉ rồi ổng nó chết rồi đã sai rồi, thì như vậy là cái nghiệp tội nó cứ tăng tăng lên thôi. Người ta tạo tội bao nhiêu là mình phải gánh tội bao nhiêu vậy đó. Nên nó kinh khủng là cái nghiệp tội. Chính vì vậy mới mang cái thân tròn. Thì như vậy đó, thì sư mới bảo ông hỏi lại đi. Thì ông già mới hỏi: người đại tu hành có rơi vào nhân quả hay chăng? Sư đáp: không lầm nhân quả. Ngay câu nói này, ông già đại ngộ, làm lễ thưa: thì như vậy đó, là ngài mới hỏi lại, ông già ông mới hỏi người đại tu hành có rơi vào nhân quả hay chăng, thì sư mới đáp là không có làm nhân quả. Là cái câu hỏi này lại là rất là chính xác của cái người giác ngộ. Thì ông giải tỏ hết liền, tức là không còn làm ở trong cái nhân quả, ở trong nhân quả mà không làm, tức là không có rời nhân quả mà ở trong nhân quả mà không có làm nữa. Mà đã không làm thì không bị nhân quả nó chi phối. Thì chỉ một cái câu nói thôi, một là không rơi vào nhân quả, còn hai là không lầm nhân quả, tức là cái nhân quả nó như thế nào mà cũng không có bị chi phối nữa. Ví dụ như bây giờ mình bị lầm, ví dụ như quý vị lập gia đình, cái quý vị lấy một cái người mà nó không có ưng ý, cho nên quý vị nói tôi lầm rồi, tôi lầm cho nên tôi mới gặp cái người đó. Hay là mình kết bạn với người nào, mình bị cái người bạn nó gạt mình, mình nói là tôi lầm, tôi chơi cái người bạn xấu mà tôi không biết. Còn này đó là không lầm nhân quả, tức là ngài không có một cái sự lầm lẫn gì hết, thì không bị cái nhân quả nó chi phối, đúng không ạ? Còn nếu mình lầm thì mình mới bị chi phối, còn này không lầm cho nên không bị chi phối, ở trên nhân quả mà vẫn không bị nhân quả nó chi phối. Đây là cái người đạt đạo là không còn lầm nữa, chứ không phải là không có, có nhưng mà không có lầm. Hai cái nó khác nhau. Cho nên vì nghe cái câu nói này ngài giải tỏ 100% liền. Đúng câu này mới là cái là ông già này ông giác ngộ ngay tại chỗ liền. Tự vì cuộc đời của ông cái gì tu cũng good hết trơn, nhưng mà chỉ có cái chỗ này chưa có sáng được. Bây giờ ông bùng cái chỗ này sáng, cho nên ông bỏ luôn cái thân tròn. Thôi mình học tiếp, kỳ sau mình học tiếp cái thân. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.